B tiếp theo. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi nào Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện ở cõi Ta Bà bằng thân tướng thực sự, và chỗ nào Bồ Tát Diệu Âm đi qua là chỗ đó tất cả pháp giới chấn động, âm thanh kỹ nhạc trồi lên rất hay. Ở đâu mà có con mắt nhìn vô ngã, trí tuệ vô ngã, thì ở đó tất cả cảnh vật phơi bày thực tướng vô ngã của nó. Tất cả sầu ưu bi khổ não nó tiêu tan rơi rụng, cho nên làm chấn động tất cả các ngã tướng. Hễ tiếng nói vô ngã của Ngài đi qua đến đâu là tiếng nói hữu ngã bị đổ tới đó, đều ngã rạp như bị một cơn bão nó đè bẹp tất cả cây cối, làm chấn động thế giới của hữu ngã. Ngài đi đến đâu thì có nhạc trời trồi lên tới đó, là vì tiếng nói vô ngã an lạc giải thoát hoàn toàn nên có nhạc trồi trên mỗi bước chân đi của Ngài. Tiếng nói Diệu Âm là vậy. Còn nếu tiếng nói vô ngã chưa nghe có nhạc trội, chưa thấy thế giới và tâm thức của mình chấn động, lục căn chấn động, thì chưa hiểu được thực sự tiếng nói của Diệu Âm. Khi nào nghe hiểu được vô ngã thì toàn thân tâm chấn động, và vì thân tâm chấn động nên thấy thế giới chấn động thực sự, và thấy tất cả cuộc đời đều đẹp, tất cả đều như trỗi nhạc. Nhạc đây là nhạc lòng, nhạc trong tâm mình trồi lên. Vì sao mà Đức Phật nói Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp nơi? Bởi vì tất cả mọi hiện hữu trong pháp giới này đều là hiện hữu trong cảnh giới Phật, đều có mặt trong thực tướng vô ngã tướng. Có mặt tiếng nói của Diệu Âm là tiếng nói vô ngã, cho nên Bồ Tát có mặt khắp mười phương, mà không vì ở cõi Ta Bà hèn kém mà không có mặt của Bồ Tát Diệu Âm. Đức Phật dạy Bồ Tát Diệu Âm thường đến cõi Ta Bà này để hóa độ chúng sanh và nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì Pháp Hoa chỉ rõ thực tướng vô ngã tướng, cho họ thấy con đường để thể nhập thực tướng vô ngã tướng, hay là trí tuệ thực tướng vô ngã đó. Như vậy con đường đi vào thực tại vô ngã tướng đó là gì? Đức Phật dạy rằng: các ngươi hãy trở về chính với các ngươi ở ngay vị trí của các ngươi hiện tại. Đừng lấy cớ và mang mặc cảm của kẻ hút phân hoặc già lụ khụ. Tu hành để làm chi? Đừng nghĩ là thân nữ câu uế dơ giấy, vân vân và vân vân. Tất cả mọi nơi đều có tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Đức Phật chỉ cho để mà nghe lại tiếng nói ở trong lòng mình, nghe từng sợi tóc xanh, từng sợi tóc rụng, từng sợi tóc bạc đang nói gì. Soi gương thấy con mắt, mặt mình già đi đang nói gì. Thấy cơ thể mình hôi hám bất tịnh, nghe tiếng nói lạnh lùng của mấy bộ phận trong cơ thể cấu ráp lại một cách tinh vi, hôi hám. Rồi mình chấp lấy là của mình mà đau khổ. Đã bao nhiêu vô lượng kiếp than khóc vì nó rồi. Bây giờ nghe lại cho rõ tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm, tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng. Ở đó có mặt Bồ Tát Diệu Âm. Đức Phật chỉ rất rõ, không phải chờ đợi đâu xa. Và Ngài nói xong, coi như chuyện gì cần nói, Ngài đã nói. Như cha mẹ sắp chết, điều gì quan trọng nhất phải trăn trối và di chúc là Ngài đã dặn. Các ngươi phải trở về chính các ngươi. Nói xong, Đức Phật vội vã vào Niết Bàn. Đừng trông chờ ở Như Lai nữa. Chuyện đó là chuyện của các ngươi. Các ngươi phải lắng nghe tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm ở trong các ngươi. Trong pháp giới này, tất cả đều có tiếng nói của Diệu Âm Bồ Tát. Dĩ nhiên là phải trú ở giới mà Bồ Tát Hoa Đức đã hỏi, đã mở ra. Các ngươi phải nương vào giới, phải hành thiền định. Qua công phu lộ trình này mới thực sự nghe thấy cái thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm. Thực sự được yết kiến Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo. Các đại Bồ Tát đó là tiếng nói của Phật tri kiến, tiếng nói giải thoát thực sự không chờ đợi ở đâu nữa. Đến với đạo Phật, đừng nương dựa một sức mạnh nào cả. Bất cứ một sức mạnh nào ở bên ngoài đều không phải là chỗ nương tựa cho mình. Đây là lời dạy của Kinh Pháp Hoa, rất truyền thống. Các bộ phái Phật giáo gặp nhau trong các kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa đều giống hệt, đúng như lời Đức Phật. Đức Phật Ngài di chúc trước khi nhập Niết Bàn: các ngươi hãy tự tinh tấn, tự nỗ lực trở về nương tựa mình và nương tựa Pháp, tự nỗ lực để giải thoát. Hãy thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh Pháp, chứ đừng thắp với một Pháp nào khác. Thắp đuốc là gì? Là thắp sáng tiếng nói diệu âm, thắp sáng tiếng nói vô ngã trong tâm hồn. Và con đường đó phải trú ở giới, trú ở định, chứ không phải chỉ đốt hương trầm mà cầu nguyện. Chứ cũng không thể nhờ bất cứ một lý do nào đó ngoài giới định tuệ để có thể nghe được tiếng nói này. Đức Phật xác định một cách rõ ràng, và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là trách nhiệm của Ngài về lộ trình giải thoát là như thế. Không có gì khác hơn và không có gì để nói hơn được nữa. Khi tu thì Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp mọi nơi và nói lên tiếng nói về thực tướng vô ngã. Điều quan trọng là phải nghe cho được tiếng nói diệu âm, việc đó mới là quan trọng. Và phải chú trọng căn bản là thánh giới uẩn, để thành tựu được thánh giới uẩn, thánh tịnh uẩn là được. Còn không chú trong đó để mà đi lang thang như ma quỷ trong cuộc đời này thì thành ma quỷ. Đây gọi là đại thừa vô chấp. Tùy theo căn cơ của chúng sanh, ai tu được ở chùa, ở nhà, tùy theo căn cơ, cây thấp cây cao. Cái nguyện vọng và khát cầu để chứng ngộ thực tướng vô ngã đó thì pháp này Đức Phật nói về thánh giới uẩn. Con đường để đi vào Phật tri kiến, nếu thành tựu được thánh giới uẩn là thành tựu được định uẩn. Vì định uẩn phải nương vào giới uẩn, trên cơ sở của thánh giới uẩn mà thực hành thiền. Chứ đừng nghĩ rằng tu thiền định bất chấp giới uẩn bỏ đi thì không bao giờ thành tựu được. Đến phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Phổ Môn. Đức Phật nói phẩm này nghiêng nặng về thánh tuệ uẩn. Làm thế nào để thành tựu thánh tuệ uẩn? Phải nương vào giới uẩn và định uẩn. Làm thế nào để nghe được tất cả tiếng nói vô ngã trong pháp giới, trong thân cũng như ngoài thân? Làm thế nào để được thành tựu? Sau khi Bồ Tát Diệu Âm đã trở về bổn độ thì có rất nhiều vị Bồ Tát đi theo Ngài đã đắc được Pháp Hoa Tam Muội, nghe Pháp Hoa và hoàn toàn đắc được Phật trí và vô sanh Pháp Nhẫn. Vô sanh Pháp Nhẫn có nghĩa là khả năng trú trong cái giác tỉnh vô ngã đó, gọi là vô sanh Pháp Nhẫn. Còn đối với chúng ta chưa có khả năng đó thì nhiều khi tu cứ tưởng là thiết tha yêu đạo lắm, nhưng chỉ thoang thoảng xa xa đâu tiếng nói vô ngã rồi lại quên, rồi cứ lục đục trong thế giới hữu ngã và thích thú thị phi và thành công trong danh và lợi. Chuyện này chuyện kia đều nằm trong hữu ngã. Làm gì thì cũng phải nuôi dưỡng cái tiếng nói và sự giác tỉnh vô ngã, mới gọi là nuôi dưỡng cái mầm nhân giải thoát, thì mới thực sự đúng nghĩa là người Phật tử. Còn không chỉ là một người Phật tử nhân dân nào đó thôi. Không có gì để quý giá cả nếu như không có sự bảo chứng là để nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã này. cũng giống như tất cả tiền bạc in ra vô lối nếu không có vàng bảo chứng trong ngân hàng. Và sau đây đại ý của phẩm Phổ Môn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý mới bạch Thế Tôn: Xin Thế Tôn dạy con về cái công hạnh, sự nghiệp và những bước chân đi của Bồ Tát Quan Âm. Đức Phật dạy: Từ phẩm Dược Vương qua đến phẩm Diệu Âm là dạy cho tất cả chúng ta phải trở về tự thân, trở về ngay chính mình trong cuộc đời này. Nên Đức Phật nói: Này Vô Tận Ý, hễ bất cứ chúng sinh nào trong tam giới khổ đau này, nếu chúng sinh đó hiểu được danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và dốc một lòng niệm tưởng danh hiệu Ngài thì thoát ly được mọi khổ đau, khổ nạn. Do đó Quán Thế Âm Bồ Tát có danh hiệu là Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong mình và ngay cuộc đời này, chứ không ở cõi nước nào khác cả. Nếu như có người nào bị đọa vào hầm lửa đau khổ, nếu như người đó hiểu rõ Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Quán Thế Âm liền thoát ly khỏi hầm lửa, hòa khăn biến thành an ổn nên gọi là thành trì. Nếu có chúng sinh nào bị nước cuốn trôi mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm liền niệm danh hiệu Ngài thì cũng thoát ly khỏi nạn nước. Nếu chúng sinh nào bị gông cùm xiềng xích, hiểu Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Ngài thì gông cùm đều gãy từng đoạn. Nếu chúng sinh nào đã tham mà hiểu danh hiệu Quán Thế Âm, dốc một lòng niệm thì tâm niệm rời khỏi tham ái. Nếu chúng sinh nào vì lòng đã sân, khởi tham sân hận mà một lòng niệm Quán Âm thì liền rời khỏi lòng sân một cách nhẹ nhàng. Nếu người nào ngu si, khổ vì sự ngu si đó, nếu một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng liền thoát ly khỏi tình trạng si mê đó và có trí tuệ. Nếu chúng sanh nào cầu con trai, con gái mà một lòng niệm Quán Thế Âm thì liền có con trai, con gái, vân vân. Đức Quán Thế Âm còn có một tên nữa là Vô Úy Thí Giả, người cho sự không sợ hãi. Vì sao tất cả chúng sanh nếu có sự sợ hãi mà niệm danh hiệu Ngài liền thoát ly sự sợ hãi đó? Đó là Thí Vô Úy Giả, cho chúng sanh sự không sợ hãi, cho nên gọi là Quán Thế Âm. Khi Đức Phật dạy cho Bồ Tát Vô Tận Ý về Đức Quán Thế Âm thì Ngài Vô Tận Ý đến cung kính đảnh lễ Đức Quán Thế Âm và liền cởi chuỗi ăn lạc quý giá để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Âm yên lặng không nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý ngậm ngùi đến bạch Đức Thế Bổn Sư: Bạch Thế Tôn, xin Ngài thương tưởng chúng sanh đời sau này mà nhận cho con cái lễ cúng dường của chúng con. Thì Đức Phật xoay qua nói với Bồ Tát Quan Âm rằng: Ông hãy vì sự an lạc, an vui của Bồ Tát Vô Tận Ý và của chúng sanh đời sau mà nhận chuỗi an lạc. Đức Quan Âm liền mỉm cười và nhận chuỗi an lạc. Rồi Ngài tách ra làm hai, phân nửa dâng lên Đức Bổn Sư và phân nửa dâng lên Đức Đa Bảo. Bồ Tát Vô Tận Ý vui mừng nói lên bài kệ cô đọng lại là: Thường phải niệm tưởng Đức Quan Âm và suy gẫm, muốn thành tựu sự cầu nguyện Đức Quan Âm để thoát ly tất cả khổ nạn, sợ hãi thì phải chơn quán thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán tập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quang, huệ nhật phá chư am, năng phục tai phong hòa, phổ minh chiếu thế gian, bì thế giới lôi chân, từ ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệm. Đó là đoạn cần phải học thuộc lòng, cho vỡ lẽ để sáng soi trong tâm mình như thế nào là hình thức niệm Quán Thế Âm và hiểu Quán Thế Âm. Đức Phật vừa dạy xong, trong thính chúng của Ngài rất nhiều người đắc được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là người đã ổn định và có niềm tin bất thoái, không thể lay chuyển được, với niềm tin sâu xa vào thực tướng vô ngã tướng, có cái thấy rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, vững lòng an trú trong đó, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Có sức nhẫn chịu đựng tất cả đều vô ngã. Có người nghe vô ngã đã hoảng sợ, và khi nhìn người khác vô ngã thì dễ, chứ nhìn cái nhà của cải của mình vô ngã thì khó lắm. Cho nên vô ngã nơi người khác thì dễ, chứ nhìn mình vô ngã thì khó. Nhìn tiền bạc, sự nghiệp, con cái của mình mà nói vô ngã là sợ lắm rồi. Nhưng ở đây là không còn sợ nữa. Vô sanh pháp nhẫn là trú hành, nhẫn trong đó chịu đựng, thấy được an trú trong đó và không có một niệm tham sân si nào hữu ngã. Để lôi kéo đi đâu được, nghĩa là trú đứng vững trong cái đám đất đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Và vì sao lại được kết quả đó? Là vì họ hiểu được nội dung của phẩm kinh Phổ Môn. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm nghĩa là nhìn quán sát cái âm thanh của cuộc đời, tiếng nói của cuộc đời, chứ không phải là tiếng động. Thí dụ như trăng khi tròn khi khuyết, mây khi hợp khi tan, nói lên tiếng nói vô thường. Bức tranh vân cầu vẽ người tang thương, tiếng nói mà không có âm thanh. Chung quanh gió, mây, trăng, nước cũng đang nói chuyện với mình. Tất cả đều có tiếng nói đó mà mình không biết lắng nghe. Cho nên bây giờ muốn thành tựu phẩm kinh diệu âm mà Đức Phật vừa dạy cũng như ở phẩm Dược Vương là gì? Quán Thế Âm là quán sát phân tích thường xuyên tất cả mọi sự hiện hữu trong cuộc đời, ở trong mình cũng như ngoài mình, đặc biệt là phân tích ngũ uẩn. Ngũ uẩn là thân mình và pháp giới, phân tích cho kỹ để thấy gì? Để nghe cho được tiếng nói vô ngã, tiếng nói của Đức Quán Thế Âm. Diệu âm là tiếng nói thực chứ không phải tiếng nói vọng, là tiếng nói chân thực nên gọi là diệu âm, mà thường xuyên vừa nhìn vừa lắng nghe vừa phân tích bằng cái tâm của mình gọi là nghe. Vì sao gọi là phổ môn phẩm? Là cánh cửa phổ quát, là cái cửa đi vào pháp giới. Chỉ có một cái cửa này mà thôi, phải đi qua cánh cửa này, phải nghe được tiếng nói vô ngã khắp nơi và trú trong cái sự giác tỉnh và niềm tin vô ngã đó. Nghe tiếng nói vô ngã, trú trong ngũ uẩn, trong năm cái uẩn của mình, chừng nào nghe được, trú được như vậy thì chừng đó đi qua được cánh cửa để đi vào pháp giới thực tại vô ngã, thực sự gọi là phổ môn. Vì vậy trong Đại Tạng Bát Nhã cũng nói về Bồ Tát Quan Âm. Và cái cửa ngũ uẩn này mà chư tổ đã nói ra gần 600 cuốn kinh về Bồ Tát Quan Âm và Ngài Xá Lợi Phất vân vân. Nội dung là làm thế nào để thoát ly tất cả mọi khổ ách trong tam giới này thì Đại Tạng Bát Nhã, nền tảng của Đại Thừa, vấn đề cập đến Bồ Tát Quan Âm phải thoát ly mọi sự trói buộc của năm uẩn mới đi qua được cánh cửa để đi vào pháp giới thực sự. Cái chân tướng thực sự. Cho nên chỉ thu gọn lại trong Kinh Kim Cang là phải rời khỏi chấp thủ năm uẩn, rời khỏi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng của Kinh Kim Cang. Rồi sợ dài quá, chúng sanh không hết được tán loạn, chư tổ thu gọn lại chỉ còn có 259 chữ trong Kinh Bát Nhã. Mà phần đầu quan trọng nhất là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, vân vân và vân vân. Khi hành sâu pháp Bát Nhã là thấy các pháp vô ngã, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thấy năm uẩn rỗng không, không có cái nào có mặt cả, hoàn toàn là vô ngã. Thấy rõ như vậy thì độ nhất thiết khổ ách, đi qua tất cả các khổ ách. Câu đó là tóm tắt hoàn toàn của hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy phải thường xuyên quán sát cho thấy rõ năm uẩn, luôn luôn nói vô ngã. Để thường xuyên mình thấy được vô ngã thì tham không khởi, sân không khởi, si không khởi. Do đó mà lục căn thanh tịnh, Phật trí mới xuất hiện, chân tâm mới xuất hiện, và vọng tâm tham sân si không còn có chỗ trú nữa, bị sụp đổ hết rồi. Khi nào còn có tham ái, có chấp thủ năm uẩn, khi đó tham sân si còn có cơ hội để dấy khởi. Nó bám sát, bám chặt vào tâm mình cho đến khi nào mình không trú ở đó nữa, mà trú trong vô ngã thì tham sân si nó đổ xuống. Vì vậy mới gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Muốn đi vào pháp này, muốn hiểu được việc làm của pháp này thì Đức Phật dạy chìa khóa mở là Bồ Tát vô tận ý. Hiểu được quán thế âm, cái âm thanh của cuộc đời, để từ đó mình đi tham, đi sân, đi si thì phải làm gì? Đức Phật dạy không thể bằng ngôn ngữ hữu ngã, không bằng tư duy nhị nguyên hữu ngã của mình, có tính chất ngã tính ngã tướng được nữa, mà phải bằng vô tận ý. Ý đó là ý nghĩa vô tận, tất nhiên là thoát ly ý nghĩa, rời khỏi thế giới ý nghĩa mà hiểu được, nghe được tiếng nói này. Nghe với cái tâm niệm hữu ngã thì không bao giờ nghe được tiếng nói diệu âm, mà không nghe được tiếng nói diệu âm nơi cuộc đời này thì gọi là không làm được công việc quán thế âm. Phải vô tận ý, phải rời khỏi thế giới ý nghĩa, vô tận ý Bồ Tát mới hỏi Đức Phật như vậy. Đó là chìa khóa chính Bồ Tát mở ra pháp này, chính là tiếng nói vô tận ý, tiếng nói thoát ly ý nghĩa. Nó mở ra cái công hạnh thành tựu sự tu tập của phẩm phổ môn này. Ngài vô tận ý hỏi Phật, Đức Phật mới dạy, nếu như có chúng sanh nào hiểu danh hiệu quán thế âm, hiểu là phải hiểu tận cùng, thấu tột nghĩa mới được, chứ không phải tưởng như có một vị Bồ Tát quán thế âm, Ngài tu ở đâu đó, ẩn mặt, rồi khi mình niệm mà Ngài tới cứu giúp, rồi mỗi khi có nạn liền bạch Ngài, con đau khổ quá, Ngài đến cứu con, có đúng không? Danh hiệu Ngài là gì? Danh hiệu Ngài là quán thế âm. Tiếng nói quán thế âm là phải nghe tiếng nói vô ngã. Và niệm Ngài là gì? Là niệm tiếng nói vô ngã mà chúng ta còn hữu ngã, cầu hữu ngã, cầu có được sung sướng của thế gian, thì đâu có đúng danh hiệu quán thế âm được. Chỗ này là chỗ trí tuệ, đừng dao động sợ hãi. Vô ngã là vậy, phải hiểu danh hiệu đó đã. Rồi niệm là gì? Niệm tưởng Ngài là niệm tưởng các thực tướng vô ngã, tướng của các pháp là như thế. Khi mà thấy được trong vô ngã, ngoài vô ngã rồi, thì dù tay có cụt mất hay không, hạnh phúc có mất hay không, trí tuệ có mòn mất hay không, và khi thấy vô ngã rồi thì không thấy có gì cụt cả. Cụt tay cũng như cụt chân đều thoát ly cái khổ đau của cái cụt tay cụt chân rồi. Thí dụ nhà tôi đổ, chùa tôi nát, nếu như tôi không có chấp ngã thì tôi hoàn toàn tự tại rồi, không có gì băn khoăn đau khổ, vì cái nhà đổ là tôi được tự tại rồi. Chứ không phải niệm Ngài rồi cái nhà nó có lành lại không? Nếu hiểu như vậy sẽ hiểu lầm diệu pháp. Nhưng trên thực tế, năng lực quán thế âm có bên trong mình, nghĩa là đích thực chính danh hiệu Ngài, nghe được là nghe được các pháp, thì gọi là danh hiệu quán thế âm. Và niệm danh hiệu đó là gì? Là thường quán tưởng về tiếng nói vô ngã, thường thực hành và tư duy, thường khởi lên niệm tưởng là chánh niệm, thường nỗ lực để mà nghe tiếng nói đó, gọi là chánh tinh tấn. Và thường thấy như vậy gọi là chánh kiến, là hành bát chánh đạo đó. Đức Phật dạy, nếu như có người ở hầm lửa, thường niệm quán thế âm thì thoát ly được hầm lửa. Thường niệm quán thế âm, hỏa khăn biến thành trì, thì phải hiểu có nhiều nghĩa đen, nghĩa trắng, nghĩa bóng mà đừng câu chấp. Hầm lửa trong kinh Pháp Hoa này nói tam giới như hỏa trạch, trong kinh đã xác nhận lửa đây là lửa tham, lửa sân, lửa si. Người nào mà rơi vào hầm lửa tham sân si đó gọi là hỏa khăn. Hầm lửa đó rất nguy hiểm nhất trong cuộc đời này. Trong kinh có câu, nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn. Tức là một niệm lửa sân thì cháy rừng công đức. Ở trong đó muốn cứu được khỏi khổ nạn đó đốt cháy là phải thấy vô ngã hoàn toàn. Khi thấy vô ngã rồi, tham không khởi, sân không khởi, si không khởi nữa. Tất cả tham sân si trong tâm mình nó đã bị dập tắt, gọi là thoát ly hỏa khăn, hỏa khăn biến thành trì. Phải hiểu như vậy mới tích cực, trí tuệ mới đúng là lời của Phật dạy. Chứ không thôi lại hiểu lầm rằng tôi nhờ Đức Quán Âm, tôi tin Đức Quán Âm và niệm danh hiệu Đức Quán Âm, đến khi bị lửa cháy không lo chữa cứ ngồi đó mà lo niệm Đức Quan Thế Âm cho lửa tắt thì thật là oan cho kinh rồi, họ sẽ phỉ báng đạo Phật là huyễn hoặc. Nếu người bị nước cuốn trôi cũng vậy, Đức Phật dạy dòng nước đó là gì? Là dòng nước tha mái. Tam giới như bọc lưu, nước chảy cuồn cuộn, nước của tha mái, tham sân si. Đức Phật nói gì rồi cũng quy tụ về tham sân si mà thôi, đó là tam độc. Tất cả cái đó nó đốt cháy. Thí dụ, có một lần Đức Phật đi khất thực với Ngài A Nan. Trên đường tự nhiên Đức Phật quay lại nói: "Này A Nan, thế giới đang bốc cháy." Ngài A Nan giật mình và bạch Thế Tôn: "Thế nào là thế giới bốc cháy?" Đức Phật mới nói rằng: "Lửa nó đang bốc nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý của các người. Lửa đó là lửa tham, lửa sân, lửa si." Đức Phật nói để ông A Nan giật mình mà tỉnh. Còn chúng ta thì tham sân si còn ở yên đó, nên nói lửa bốc cháy thì hoảng sợ. Như một cái nhà bốc cháy, lửa cháy trên đầu mới hoảng hốt lên để lo đi tìm kiếm lối thoát. Lửa đó là ngôi nhà lửa bốc cháy, lửa đó đâu phải là lửa trừu tượng. Nó đang cháy nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý của mình, chứ đâu có ở xa. Mắt mà nhìn thấy sắc, lòng tham khởi lên là lửa tham bốc cháy. Thấy điều bất như ý mà lòng sân khởi lên là sân nơi con mắt nó đốt cháy. Lỗ tai mà nghe âm thanh khó chịu mà mình bực bội là sân khởi lên, là lửa sân đang đốt cháy nơi tai. Lửa là vậy, nước cũng là vậy. Nước tham, nước sân, nước si, nước đó đang cuốn trôi, đang nhận chìm chúng sanh trong sanh tử. Dòng nước xoáy đó nằm nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý, đang nhận chìm mình. Mình cứ tưởng đã làm được chủ, nhưng thấy một cái sắc đẹp nào đó, một âm thanh hay một xúc chạm êm ái, hay thấy một địa vị danh vọng nào đó, rồi quên đi, quên cái chuyện con đường giải thoát, để dấn thân trong đó, rồi bị nhận chìm trong đó. Gọi là bị dòng nước tham ái nó nhận chìm trong sanh tử. Cái kiểu này gọi là chết đuối, chết một cách tức tưởi, chết nơi tai, nơi mắt, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý mình, chứ có phải chết ở đâu xa. Đức Phật dạy, để thoát ly dòng nước xoáy trong cuộc đời và thoát ly ngôi nhà lửa đó. Thoát ly ý nghĩa là dập tắt ngọn lửa tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Muốn dập tắt lửa đó phải thấy vô ngã khắp nơi thì dục vọng mới tắt được, lửa tham sân si mới dập tắt được. Đó là điều mà Đức Phật dạy trong phẩm Phổ Môn này. Ngài nói có ba chỗ: ai mà lòng tham nhiều quá niệm Đức Quán Thế Âm thì liền lìa khỏi lòng tham, nhưng nếu hiểu lầm thấy tu khó quá thì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì hết tham, hết sân, hết si, rồi niệm hoài vẫn thấy chưa hết tham, như vậy là hiểu lầm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài đã nói từ đầu, nếu ai mà hiểu được danh hiệu Quán Thế Âm mà nhất tâm niệm danh hiệu Ngài thì mới thoát ly được. Niệm Quán Thế Âm là phải lắng nghe được tiếng nói của vô ngã là diệu âm, tiếng nói kỳ diệu của thực tướng, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý của mình trong cuộc đời này. Nghe như vậy cho thật rõ thì lòng tham tắt liền, rời khỏi lòng tham, niệm tưởng là buộc nơi tâm đó, nơi Đức Quán Thế Âm. Thấy nguy hiểm của tham, của sân, của si, và biết cái gốc của tham, sân, si, nó khởi là lòng chấp ngã, chấp thủ, tham ái. Và khi không còn chấp thủ nữa thì tham ái không khởi, sân hận không khởi, si mê không khởi, gọi là thoát ly vậy. Vì chúng sanh trong cuộc đời này đau khổ quá nhiều rồi, thành cần thoát ly, trước tiên là cái khổ thông thường, rồi từ đó mới đi lần đến nghe pháp. Muốn thân nam, thân nữ thì Đức Quan Âm liền hiện thân đó mà vì nói pháp. Bởi vì hiện đủ các thân đó đều nói pháp được cả. Nghĩa là Quán Thế Âm là quán sát và chú tâm lắng lòng để nghe pháp. Cũng như chính mình không bao giờ để ý lắng lòng nghe lại chính mình, và không hiểu cả chính mình nữa. Từ trái tim, khối óc, mạch máu mình đang chạy như thế nào, mà toàn là mờ mờ, nhận ảnh như người đi đêm. Cuộc sống tối tăm, toàn là những bước đi loạn choạng mù mịt. Nhiều khi cứ tưởng rằng mình sống rực rỡ huy hoàng, biết nhiều rồi, nhưng thực ra mình không biết một tí gì về mình cả. Bây giờ phải lắng nghe cho thật rõ rồi mới lên đường. Đức Phật dạy, nếu sau này ai muốn niệm Đức Quán Thế Âm thì niệm như sau: Chơn quán thân tịnh quảng. Chơn quán là gì? Là phải nhìn sự thật của các pháp, gọi là chơn quán. Nhìn hiển lộ ra được sự vật, không giấu được nữa. Nhìn kỹ lại trong mình có còn tham hay không. Đừng giấu cái tham của mình, phải nhìn cho ra cái giả tướng của cuộc đời, để đừng bị cái giả tướng nó đánh lừa mình nữa. Cảm thọ của nam nữ trói buộc nhau nhiều nhất, nên bị trôi lăn trong dòng nước ái. Nó nhận chìm mà đắm chết trong đó. Một dòng nước rất đơn giản mà cảm thọ uẩn thôi cũng đủ đắm chìm rồi. Phải nhìn cho ra sự thật nó là gì. Nó là cái huyễn hoặc, cái vô minh, cái ma quái, để đừng bị trói buộc nữa. Thôi chào từ giã cuộc đời, đừng để cho nữ sắc, nam sắc nào nó quyến rũ. Đừng để âm thanh mê hoặc đưa mình vào cái thế giới mộng mị. Đó là tiếng nói của thực tướng, của diệu pháp. Chơn quán là phải thấy sự thật của nó. Thanh tịnh quán là thấy rằng tất cả các ngã tướng đều vô tự tướng, vô ngã tướng đều do nhân duyên sanh, và rỗng không tự ngã, cho nên gọi là thanh tịnh quán. Nhìn cho thanh tịnh, nhìn cho các pháp rơi rụng xuống lớp vỏ bọc ngoài của nó, đừng để bị nó đánh lừa nữa, cho nên gọi là thanh tịnh quán. Quảng đại trí huệ quán là gì? Là phải nhìn với cái trí tuệ rộng lớn, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Nhìn với cái trí tuệ quảng đại vô ngã đó, với cái nhìn rộng lớn khắp mọi nơi, nhìn cho thật sâu, đừng ngưng ở đâu cả, cứ đi tới cho đến cuối cùng, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Cứ thường quán, đừng nôn nóng. Bi quán cập từ quán, phải nhìn chúng sanh với các pháp, với con mắt từ bi, với lòng từ, nhìn với sự vật và sự thật của nó, thì phiền não cũng biến mất. Nhìn với trí tuệ quảng đại đó, phiền não nó cũng đổ. Nhìn với cái lòng từ đó, sân hận cũng phải tiêu tan. Nhìn với lòng bi quán, cập từ quán đó, với tất cả tấm lòng từ bi. Từ và bi tức là tấm lòng muốn đem lại an vui cho cuộc đời, muốn cho cuộc đời thoát ly khổ não, gọi là bi. Muốn cho cuộc đời an vui, đó là từ. Nhìn với cái tâm như vậy thì sân hận nào nổi lên để lửa sân đốt cháy mình được nữa không? Nhất định là không. Nhìn với cái tâm như vậy sẽ đi vào trí tuệ vô ngã. Bi quán cập thường quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Thường nguyện là nguyện với ai? Thường nguyện là hằng mong cầu hướng tâm thức tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm là tiếng nói vô ngã. Thường chiêm ngưỡng là lòng tôn kính, trân trọng tiếng nói vô ngã đó. Vậy mình đã tôn kính chưa? Hay nghe một lời nói vô ngã, nó nhạt nhẽo làm sao? Mà khi nghe tiếng nói giọng cười ngoài đời, nó ấm áp đẹp đẽ, đó chính là vô minh. Vì vậy phải tôn kính tôn trọng tiếng nói đó, là tôn kính Đức Quan Âm. Đừng sợ hãi khi mới học đạo một vài ngày. Phật dạy vô thường, khổ không vô ngã. Rồi bất chợt đau khổ đến, vội bàng hoàng kinh hãi. Phật tử muốn được giải thoát liền, mà nghe thì chưa chịu nghe, lắng thì chưa chịu lắng. Rời lòng tham sân si thì không chịu rời, mà cứ đòi giải thoát, thì hoàn toàn hiểu lầm về Đức Phật và hành sai đạo, trở thành tà đạo. Tất nhiên thì làm sao mà giải thoát cho được. Bi quán cập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quang. Muốn hành để đi vào tam muội đó, đắc được Phật trí trong phẩm diệu âm, Đức Phật dạy phải thường xuyên quán sát, hành thiền quán, chú trong giới của Bồ Tát Hoa Đức, để dự bị cho lục căn lục trần kéo mình ra khỏi biển khổ đó. Đứng trong đám đất an toàn của tâm ý đó mà hành quán thường xuyên, Trơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, quán vô ngã và quán từ bi thường xuyên như vậy thì sẽ có một ánh sáng tâm lý bộc hiện ngay tức khắc. Một nguồn ánh sáng nó bừng phát dậy, nó là vô cấu thân tịnh quang, sẽ có một tia sáng xuất hiện gọi là thân tịnh vô cấu. Vô cấu thân tịnh quang, một tia sáng hoàn toàn ly cấu, không cấu ế, không có tham, không có sân, không có si, gọi là vô cấu. Nhìn với con mắt đó, nghe với lỗ tai đó, ngửi với lỗ mũi đó, nếm với cái lưỡi đó và nói với cái miệng đó, đụng chạm với cái thân đó, tư duy với ý nghĩ đó thì vô ngã tất cả, tức là vô cấu thanh tịnh quang. Lúc bấy giờ mình sẽ có đôi mắt xanh của Bồ Tát Diệu Âm, nhìn đời bằng đôi mắt xanh hoàn toàn không gợn sóng, lên một nỗi sầu ưu bi khổ não của cuộc đời. Vô cấu thanh tịnh quang, huệ nhật phá chư ám, là nguồn ánh sáng đó nó sẽ bừng lên lớn giống như ánh sáng mặt trời, và đó là mặt trời của trí tuệ, là tiếng nói vô ngã, tư duy là tiếng nói trí tuệ. Nó đã gom góp từng ánh sáng, đến khi nó tụ lại với công phu vừa đủ nào đó thì nó sẽ bừng sáng dậy như là mặt trời. Như mặt trời thì phá tan hôn ám, thì ánh sáng trí tuệ đó gọi là huệ nhật phá chư ám. Nó phá tan tất cả mê muội tối tăm của tham sân si trong cuộc đời này, năng phục tai phong hỏa, nó làm cho tiêu diệt khói lửa. Khói lửa này không phải là khói lửa thiệt, mà là khói lửa của lòng dục vọng, lục dục, thất tình, âm ỉ như nhang khói đang nhen nhúm trong lòng. Thí dụ, ta muốn ăn một cái bánh, khát khao trên đường đi tìm để thỏa mãn có cái bánh ăn, là lúc đó nhen nhúm lòng lục dục bốc khói. Mà khi ăn mà nhai ngấu nghiến liền thì là lòng tham, nó bốc lên cái lưỡi thì gọi là lửa tham. Cho nên gọi là năng phục tai phong hỏa, làm dập tắt ngay lòng lục dục, đó là khói và lửa, cho nên gọi là năng phục tai phong hỏa. Phổ minh chiếu thế gian là ánh sáng trí tuệ đó sẽ chiếu khắp tất cả, gọi là phổ minh. Cái ánh sáng phổ quát đó là chân lý, chiếu sáng cuộc đời này dưới thế gian. Nó đem đến cái kết quả bì thế giới lôi chấn, là cái lòng bi như sấm chớp, như thế giới lôi chấn, tức là như sấm chớp đánh tan tất cả si ám trong cuộc đời này. Bi có năng lực lớn như vậy đó. Từ ý diệu đại vân, cái ý của lòng từ, giống như đám mây lớn kỳ diệu đại vân, cái mây kỳ diệu với sấm chớp kỳ diệu của lòng bi và trí đó sẽ làm thành một cơn mưa gọi là chú cam lồ pháp vũ. Cơn mưa bằng nước cam lồ đổ xuống thế gian để dập tắt tất cả phiền não của cuộc đời này. Chú cam lồ pháp vũ diệt trừ phiền não diệm, là dập tắt tất cả ngọn lửa phiền não, gọi là diệt trừ phiền não diệm. Niệm quan thế âm như vậy, đi đến cõi như vậy mới gọi là niệm quan thế âm. Trơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Nhờ mấy câu đó để hành trì, gọi là hành hạnh quán thế âm. Và như vậy nhất định đi đến kết quả là tất cả mọi khổ đau đều thoát ly được. Đức Phật dạy phẩm hiện hạnh là thiền quán, nương vào giới để hành thiền quán, được sự yên tĩnh của tâm để khởi thiền quán, đó là quán vô ngã của các pháp. Đây là con đường rất thượng phẩm của đạo Phật. Trong các tạng kinh Nikaya và A Hàm, Đức Phật nói ra vô lượng ngôn từ, tất cả đều nói giống nhau, không có mâu thuẫn. Hành thiền quán vô ngã, mình muốn giải thoát mà không chịu hiểu vô ngã là gì để hành vô ngã thì làm sao tham sân si trong lòng mà dập tắt cho được. Con đường đi là vậy, không cầu cạnh chi nữa. Cầu cạnh Đức Phật bên ngoài là năng lượng trợ lực cái năng lượng trong tâm linh mình để tương ưng với nhau có một cái năng lực. Khi nào cái đài tâm của mình mở đúng tần số của Đức Phật thì đài của Ngài mới phóng ra ánh sáng. Khi nào mình mở được cái tần số vô ngã trong chính tâm mình, bên ngoài có tần số của Phật mà bên trong tâm mình chưa mở thì cũng như không. Có cầu tất có ứng, nhưng khi nào mình mở đúng tần số, mở đài vô ngã, thì đài vô ngã hiện ra tiếng nói của giải thoát vô ngã. Mở đài hữu ngã thì đài hữu ngã hiện ra tiếng nói của bờ bụi, ma quái, phiền não, tham sân si. Cái tâm mình là đài, phải mở cho đúng tần số trong tâm mình. Tiếng nói bên trong tương ưng với tiếng nói bên ngoài là có sự hiện diện của Bồ Tát Quan Âm. Ngài có mặt khắp cả thế giới này, ai mà cầu là Ngài xuất hiện giúp cho thoát ly khổ nạn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Đức Phật dạy như vậy, lấy làm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Phải biết là Bồ Tát Quán Thế Âm là năng lực ở trong mỗi người, cho nên khi nào hành như vậy và niệm như vậy là có năng lực đó xuất hiện. Năng lực của lòng từ, năng lực này rất khó giải thích, bởi vì cái tâm lực đó có một nghị lực mạnh lắm. Và chính khi niệm Ngài, khởi lòng từ quán và bi quán, khi hai năng lực này phát khởi thì năng lực từ và bi trong mình nó có một năng lực mạnh đưa mình thoát ly được nạn lửa, nạn nước, vân vân. Vì vậy có nhiều người trong phút chốc nào đó hết lòng niệm về Ngài thì lòng từ nó khởi, bi nó khởi, rõ ràng thoát ly được nạn lửa nước, đi biển chìm thuyền. Cụ thể là thế, chuyện đó có thật. Vì tất cả các pháp vô ngã cho nên lửa không đốt cháy được, nước không trôi được, vì ở trong cái tâm niệm vô ngã. Năng lực từ bi, nếu có ai hành thiền quán lại năng bố thí nhiều thì khi khởi niệm dễ cảm ứng lắm. Năng lực từ bi đó đã có sẵn trong lòng, giữa hư không và vũ trụ cảm ứng với nhau, rồi sinh ra một sức mạnh, và sức mạnh đó nó hóa giải tất cả tai họa. Tai họa đều là giả huyễn chứ không thật. Điều kiện sinh đó là giả hợp, khi có một điều kiện chân thật thì nó hóa giải, đó là điều tự nhiên. Bồ Tát Quán Thế Âm còn có danh hiệu là Thí Vô Ý. Khi nghe được âm thanh và tiếng nói trong cuộc đời này, hành được cái hạnh quan âm đó, thấy được chân dung Ngài, thì biết rằng tất cả đều vô ngã, không có cái gì để đe dọa mình được nữa, không sợ hãi, cho nên gọi là thoát ly sợ hãi, nên gọi là thí vô ý. Thí cho người ta cái lòng không sợ hãi, vì thấy tất cả đều là huyễn hoặc là vô ngã. Sức mạnh vô ý đó nó có từ trong thiền quán vô ngã bừng dậy, cho nên cho cái không sợ hãi.